Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hà Không giảng bộ Đại Kinh Khoa Chú này là lần thứ tư, được mọi người khắp nơi trên thế giới nhiệt tình hưởng ứng. Pháp Sư Thích Giác Nhàn từ lâu đã đi theo đường lối của Hòa Thượng Thượng Tịnh Hà Không. Pháp Sư Thích Giác Nhàn có tâm nguyện muốn giới thiệu bộ Đại Kinh Khoa Chú giảng lần thứ tư này đến với tất cả hành giả tịnh độ, để bày tỏ lòng tri ân đối với Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Kính mong những hành giả tịnh độ hữu duyên gặp bộ địa giảng này phát bồ đề tâm chân thật, vâng lời và thực hành theo, thì sẽ có hữu ích trên lộ trình tiến tu và thành tựu đạo nghiệp, để một đời vãng sanh Tây Phương, bất thoái thành Phật, sau đó thường nguyện tái lai cứu độ chúng sanh, báo Phật ân đức. Pháp Sư Thích Giác Nhàn kính ghi: ngày 15 tháng 7 năm Giáp Ngọ 2014, Viện Chuyên Tu Đức Trọng Lâm Đồng Đà Lạt, Việt Nam. A Di Đà Phật. Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, tập 28. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Đây là bộ khoa chú giảng lần thứ tư, khi Ngài ở vào độ tuổi gần 90. Các vị Pháp Sư, các vị đồng học, xin mời ngồi. Xin mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tòng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chủng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tòng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chủng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tòng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chủng Trung Tôn. Xin mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang thứ 191. Trang thứ 191, dòng thứ 6 đếm ngược lên. Xem chú giải. Như yếu giải nói: ngũ nghịch thập ác, thập niệm thành tựu, đới nghiệp vãng sanh, cư hạ hạ phẩm giả, giai đắc tam bất thoái. Đây là pháp môn tịnh độ do nguyện lực bất khả tư nghì của Di Đà thành tựu A Di Đà Phật ở nhân địa, tương đương với lúc này của chúng ta hiện giờ. Thệ nguyện đã phát trước Phật lúc xuất gia, tâm lượng của Ngài lớn, không người nào có thể đem so với Ngài. Nhất thiết chư Phật Như Lai ở trong nhân địa đều không có nghĩ đến, đã được Ngài nghĩ ra. Chúng ta phải biết tu hành chứng quả thành Phật, Phật Phật Đạo Đồng, tất cả trí huệ đức năng, tướng hảo của chư Phật đều là bình đẳng, không có sự cao thấp. Vì sao A-di-đà Phật được tất cả chư Phật tôn xưng Ngài là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương? Không có điều gì khác, chính là khâm phục Ngài. Mọi người đều sơ suất, không hề nghĩ ra, đã được Ngài nghĩ ra. Vậy nghĩ ra cái gì? Ngài nhìn thấy thập phương chư Phật sát thổ, chúng sanh ở trong lục đạo cực kỳ đau khổ. Tình cảnh của sự đau khổ này, người hiện đại chúng ta có cảm xúc sâu nhất. Trên kinh nói, ngũ trược ác thế. Ngũ là năm loại, trược là ô nhiễm. Cái gọi là sự ô nhiễm nghiêm trọng, chúng tôi khi mới tiếp xúc được Phật Pháp 63 năm trước, đọc đến kinh A-di-đà, phần trên nói đến ngũ trược ác thế. Ngay lúc đó các vị đại đức giảng giải bộ kinh điển này cho chúng tôi nghe. Chúng tôi còn trẻ tuổi, sau khi nghe xong cứ ngẫm nghĩ Phật nói hơi quá, là có ô nhiễm, nhưng không nghiêm trọng đến mức như vậy. 60 năm nay chúng tôi đích thân trải qua. Trong quá khứ của chúng tôi, thời kỳ cuối triều đại Mãn Thanh, trở về trước là cứ mỗi 100 năm mà xem. Người phương Tây nói một thế kỷ, một thế kỷ là 100 năm. Từ 2000 năm trước, tiếp tục lùi về trước 3000 năm trước, lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại thế. Cứ mỗi 100 năm mà so sánh, chính là một cái 100 năm không thể so với cái 100 năm liền kề trước. Bị trượt dốc, đi xuống dốc. Đến độ tuổi này của chúng tôi, chúng tôi có cảm xúc rõ ràng về điều này. Một cái 10 năm không bằng một cái 10 năm. Tôi học Phật 60 năm nay, toàn bộ cục diện của thế giới cứ 10 năm mà so sánh, là một cái 10 năm không bằng một cái 10 năm. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi đến Hồng Kông giảng kinh là năm 1977, niên đại 1970, là đang suy thoái. Nhưng tình hình của Hồng Kông vẫn khiến cho người ta sanh tâm hoan hỷ, cảm thấy nơi này cũng khá tốt. Như vậy đến hiện tại, cảm xúc của hiện tại không phải là một cái 10 năm, một cái 10 năm, là một năm không bằng một năm. Năm nay so với năm trước so với năm trước nữa, mới thật sự cảm nhận đến cái ngũ trược ác thế mà Đức Phật nói trên kinh, một chút cũng không có nói sai. Lúc Đức Phật giảng kinh, khi mô tả cái thời đại này, chính là cái thời đại hiện nay của chúng ta. Ngài ở 3000 năm trước đã nhìn thấy, giảng đến rõ ràng như vậy. Bạn xem sự ô nhiễm của hiện nay, chúng tôi đang nhắc đến bảo vệ môi trường. 30-40 năm trước không có nghe qua cái gọi là bảo vệ môi trường, không có danh từ này. Sau khi cái danh từ này được nêu ra, đương nhiên các nhà khoa học sẽ biết được mức độ ô nhiễm của trái đất ngày càng nghiêm trọng, nhắc nhở mọi quốc gia đô thị đều phải xem trọng việc bảo vệ môi trường. Hiện tại đến chúng ta, cái thời đại hiện giờ này mới biết được, tất cả sinh hoạt của chúng ta đều không an toàn, cái ăn bị ô nhiễm. Chúng ta cho dù ăn chay, rau xanh hoa quả so với mùi vị của 30 năm trước đã khác. Tiếp tục tiến tới 20 năm sau, mùi vị càng khác xa. Trong thời thơ ấu của chúng tôi, rau xanh nó có một mùi vị tươi ngọt, hiện nay đã không còn. Nấm đông cô lúc đó chúng tôi gọi là nấm đông cô. Trong nhà bếp của một gia đình nấu nấm đông cô ở một nơi rất xa cũng có thể ngửi thấy mùi thơm, còn bây giờ ăn vào miệng không có mùi vị. Tôi thì học Phật nửa năm, đã ăn chay trường, ăn chay đã được 63 năm. Tôi đã từng có một lần hỏi Phương Sư Mẫu, chính là phu nhân của Phương Đông Mỹ Thiên Sinh, lúc đó thầy đã quá đời rồi. Những học trò này như chúng tôi có rảnh thì đi thăm Sư Mẫu. Tôi từng có một lần hỏi cô, tôi nói chúng tôi xa rời ăn thịt đã khá nhiều năm. Tôi nói cô thử nghĩ xem, thịt gà, thịt heo hiện tại mà nhà cô đang ăn so với mùi vị của 20 năm trước có giống không? Cô rất bình tĩnh để hồi ức lại, tạm ngừng khoảng 5 phút nói với tôi, không giống. Vì sao không giống? 20 năm trước đây, 20 năm trước của thời điểm đó, tức là khoảng 50 năm về trước, những thứ heo gà tại thời điểm đó đều là nuôi ở dã ngoại, không giống như hiện giờ cứ nhốt trong lòng mà nuôi. Tâm trạng của chúng không giống nhau. Những con gà bây giờ mới sinh ra đã phải ngồi trong tù ngục, vậy tâm trạng của chúng là gì? Mùi vị đương nhiên khác xa. Cho nên trong ẩm thực hiện nay hàm chứa khá nhiều bệnh độc. Những động vật này đều chịu sự nuôi dưỡng không bình thường, tâm trạng vô cùng xấu. Chúng đem lại cho bạn toàn là bệnh độc. Bạn ăn chúng xong, làm gì có chuyện không sinh bệnh? Không những là các loại thực phẩm thịt này, rau cải, đất đai đều bị ô nhiễm. Nước và đất bị ô nhiễm rồi, thuốc trừ sâu, phân bón hóa học, những thứ biến đổi gen này, cho nên kể cả mùi vị của thực vật cũng không có. Nước bị ô nhiễm, ô nhiễm nghiêm trọng. Nước biển cũng bị ô nhiễm, hiện nay không khí cũng ô nhiễm rồi. Sương mù bao phủ trong diện tích lớn. Chúng ta xem báo cáo của các nhà khoa học, bên trong sương mù cũng có độc, bạn không thể không hít thở. Những người trường kỳ sống dưới lớp sương mù này, ngày ngày hít thở, tích lũy thứ bệnh độc này, đến khi mùa thu mùa đông làm thế nào đấy, nó bộc phát ra rồi. Những sự việc này có phải do tự nhiên không? Không phải, là do có người chúng ta làm đấy. Tôi cũng đã từng là rất nhiều năm về trước cũng giảng kinh tại Hồng Kông. Vào thời điểm đó mỗi năm đến Hồng Kông giảng kinh một tháng. Đã từng có đồng tu hỏi tôi, chính phủ đề xướng bảo vệ môi trường có hữu hiệu không? Tôi rất dứt khoát nói với mọi người, hiệu quả không lớn. Họ hỏi vì sao vậy? Bảo vệ môi trường phải bắt đầu từ trong tâm lý. Phật dạy cho chúng ta nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh. Ý nghĩ của chúng ta có năng lượng vô cùng lớn. Các nhà lượng tử lực học hiện nay đã chứng minh rồi. Cho nên bảo vệ môi trường phải từ bên trong ý thức của mỗi người mà bắt đầu. Làm thế nào để bảo vệ cái thiện tâm của chính mình? Cổ nhân Trung Quốc nói, nhân tánh bổn thiện, đem câu nói này viết ở bên trong sách giáo khoa Nhi Đồng Tam Tự Kinh. Bạn xem câu đầu tiên: nhân chi sơ tánh bổn thiện. Làm thế nào có thể duy trì bổn tánh bổn thiện của chúng ta? Bảo vệ môi trường bên ngoài mới có hiệu quả. Nếu như chúng ta để xô sức bổn tánh bổn thiện rồi, sự bảo vệ môi trường mà chúng ta làm bên ngoài đều không viên mãn, đều có khuyết điểm. Hiện tại mọi người đã ý thức được phải học truyền thống văn hóa Trung Hoa. Thứ đầu tiên trong văn hóa truyền thống Trung Hoa, cái đầu tiên chính là bảo vệ thân tâm sức khỏe của chúng ta. Trong đại học nói rất hay, tam cương bát mục, bắt đầu làm từ trong tam địa, tam đại cương lĩnh, đại học chi đạo tại minh minh đức. Đây là điều thứ nhất. Tại thân dân, tại chỉ ư chí thiện. Đây có thể nói là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất của giáo dục truyền thống Trung Hoa. Làm thế nào để thực hiện được lý tưởng mà chúng ta theo đuổi? Phần dưới có bát mục: cách vật trí tri, thành ý chánh tâm. Tám chữ này là để bảo vệ sức khỏe tâm lý. Sức khỏe tâm lý bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ cách vật. Cách vật phải diễn giải như thế nào? Cái vật đó chính là dục vọng. Cách vật, nếu dùng ngôn ngữ hiện tại để nói, chúng ta phải hạ thấp dục vọng. Dục vọng không phải là thứ tốt đẹp. Dục vọng mang theo nghiệp tội nghiêm trọng. Sự dạy học của Phật Pháp trước tiên chính là phải buông xả dục vọng. Cách là cách đấu, giống như đánh trận. Đánh với ai? Đánh với chính mình. Với dục vọng của chính mình đánh một trận. Đánh thắng rồi, đem dục vọng buông xả, tâm của bạn mới thanh tịnh, tâm của bạn mới có trí huệ. Cho nên cách vật nhi hậu trí tri. Trí tri, trí tuệ sẽ hiện tiền. Trí huệ từ đâu mà đến? Là vốn có bên trong tự tánh, không phải đến từ bên ngoài. Người dục vọng càng ít, trí tuệ sẽ càng cao. Khi dục vọng ngày càng nhiều ra, cái gọi là danh lợi làm cho trí huệ hôn mê ngu si. Trí huệ của họ sẽ không còn nữa. Những thứ họ sở hữu là tri thức, không phải trí huệ. Trí thức và trí huệ là hai câu chuyện khác nhau, không phải là một câu chuyện. Dạy học của người Trung Quốc từ xưa đến nay xem trọng trí huệ, không xem trọng tri thức. Bạn xem trong luận ngữ, Khổng Phu Tử có giảng qua: ký vấn chi học, bất túc dĩ vi nhân sư giả. Tức là không xem trọng. Bạn đọc được rất nhiều, học được rất nhiều, nhớ được rất nhiều. Người Trung Quốc không xem trọng thứ này. Đây gọi là ký vấn chi học. Đây chính là tri thức mà ngày hôm nay nói đến. Thứ mà người Trung Quốc chú trọng là trí huệ. Trí huệ phải từ thanh tịnh tâm, bình đẳng tâm. Trên tiêu đề kinh của chúng ta, thanh tịnh bình đẳng giá sinh ra từ trong đó. Dục vọng là chướng ngại lớn nhất. Cổ nhân Trung Quốc dạy học, gia đình giàu sang dạy con em, thiếu nhi, thiếu niên đều dạy họ nuôi thành thói quen khắc khổ chăm chỉ. Ở cận đại chúng ta nhìn thấy Tăng Quốc Phiên tại cuối đời mãn thành, ngài từng làm tổng đốc của bốn tỉnh, quản bốn cái tỉnh, quan chức triều nhà Thanh quản đến bốn tỉnh, chỉ có một mình ngài. Trước ngài không có, sau ngài cũng không có. Thông thường tổng đốc chỉ quản hai cái tỉnh, ngài quản bốn cái tỉnh. Sự dạy học của ngài đối với con em của Ngài hết sức nghiêm khắc. Sinh hoạt của trẻ nhỏ trong nhà hoàn toàn phải tự túc. Người hầu trong nhà rất nhiều, không phục vụ cho họ, không nuôi thành thói quen cho họ. Phải học tập độc lập, nuôi thành tự chăm sóc bản thân. Chúng ta xem những bức gia thư của Ngài, xem gia huấn của Ngài. Ngài rất xem trọng giáo dục gia đình, nghiêm khắc chấp hành. Trẻ nhỏ đã nuôi thành thói quen khắc khổ chịu khổ, cho nên nhà Ngài không suy vong. Vẫn còn một người hầu duệ, hình như là ở Đài Loan, tên tôi đã quên rồi, cũng vẫn rất khá. Cho nên dục vọng không phải là thứ tốt. Bạn thử xem người Trung Quốc, chân chính là chú trọng học vấn. Cái thứ nhất là phải buông xả dục vọng của tự thân, trí huệ liền sẽ sinh ra. Trí trì, thực sự có trí huệ, tâm của bạn mới được định ý thành. Ý thành nhi hậu tâm chính, tâm chính nhi hậu thân tu. Đến chỗ này thì là thân tâm khỏe mạnh. Thân tâm khỏe mạnh mới có thể tề gia. Gia đạo này nề nếp, sau đó bạn mới có khả năng trị quốc bình thiên hạ. Sự bình thiên hạ này khiến cả thiên hạ, mỗi một quốc gia dân tộc đều có được sự đối đãi công bằng, chính là cái mà người hiện đại nói đối đãi bình đẳng, đối xử hòa mục. Đây gọi là bình thiên hạ. Đây là trí huệ chân thật. Đây không phải tri thức có thể làm được, nhưng trí huệ có thể làm được. Bởi vậy giáo dục của Trung Quốc không phải dạy bạn thăng quan phát tài, không phải dạy bạn các loại tài nghệ, không phải vậy. Cái nó dạy là thánh hiền, quân tử. Mục đích của dạy học thành thánh nhân, thành hiền nhân, thành quân tử. Cho nên so với triết lý giáo dục, phương Tây là không tương đồng, phương pháp giáo dục không giống nhau. Chúng tôi đến Mỹ, đến châu Âu, khảo sát Hán học, phát hiện họ không phải sử dụng triết lý và phương pháp dạy học của Trung Quốc, không phải vậy. Cái họ sử dụng là biện pháp của người phương Tây, đem nó xem như tri thức để nghiên cứu, đem kinh điển cổ Nho Thích Đạo của Trung Quốc, nghĩ rằng đây là văn minh cổ đại của Trung Quốc. Họ chính là nghiên cứu cái này, nghiên cứu lịch sử, nghiên cứu quá khứ, không thể thực hiện đến thực tiễn. Hiện tại không dùng đến. Chúng tôi vừa mới đi xem, cảm thấy rất thất vọng. Giao lưu với họ, thảo luận một cách thâm nhập. Tôi nói chúng ta học cổ tích Trung Quốc hiện nay rất hữu ích, có thể giúp đỡ cho xã hội hiện tại hóa giải tất cả xung đột. Xung đột cá nhân của bạn, xung đột gia đình của bạn, xung đột của xã hội, xung đột của sắc tộc, xung đột của quốc gia, tất cả đều có thể hóa giải. Họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đây làm sao có thể? Đem quyển thứ nhất của quần thư trị yếu 360 mà chúng tôi vừa mới phiên dịch xong tặng cho họ, họ xem xong đều rất kinh ngạc. Những thứ của cổ nhân viết mấy ngàn năm trước hiện nay vẫn hữu ích. Tôi nói châu Âu các bạn, không phải không có người, có người thông minh, có người có trí huệ thật sự. Những người giống như Thang Ân Tỷ, họ đều biết được cứu lấy trật tự xã hội của thế giới hôm nay, hóa giải tai họa của trái đất. Trí huệ có thể làm được. Có khó không? Không khó. Một nhà lượng tử lực học của Mỹ, Zed Radin, năm 2011 tại Sydney, nước Úc, có một số nhà khoa học ở bên đó mở một hội nghị. Hội nghị này kéo dài 2 ngày. Ngày thứ nhất báo cáo những phát hiện mới nhất của khoa học. Chúng tôi nghe xong rất vui mừng, giống y như những gì được nêu trong Kinh Phật. Ngày thứ hai là một chuyên đề, chính là thảo luận về năm 2012, lời tiên tri về thảm họa Maya. Tiến sĩ Braden đưa ra kết luận. Kết luận nói gì? Ông ta kêu gọi mọi cư dân trên trái đất cần phải bỏ ác làm lành, cải tà quy chánh, đoàn chính tâm niệm. Ông ta nói 3 câu nói này, thảm họa này có thể hóa giải. Đây là căn cứ và báo cáo của lượng tử lực học. Ý nghĩ của con người chuyển ác thành thiện, thảm họa sẽ không còn nữa. Nói một cách khác, thảm họa là do ý nghĩ của chúng ta bất thiện, ngôn hành bất thiện, cảm triệu mà đến. Nói rất tuyệt, giống y như lão tổ tông của chúng tôi nói, hòa phước vô môn, duy nhân tự triệu. Trên Thái Thượng Cảm Ứng Thiên nói, tích thiện chi gia, tất hữu dư khánh, tích bất thiện chi gia, tất hữu dư ương. Tài ương này trên kinh dịch có nêu. Kinh Phật giảng triệt để hơn, nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh. Thế giới cực lạc là do tâm tưởng sanh, thiên đường là do tâm tưởng sanh, địa ngục ngạ quỷ cũng là do tâm tưởng sanh. Bạn nghĩ thiện sẽ có thiện quả, bạn nghĩ ác sẽ có ác báo. Hoàn toàn không liên quan đến người khác, hoàn toàn là tự làm tự chịu. Đạo lý này chúng ta hiểu, không những là đạo lý, là chân tướng sự thật. Cho nên văn hóa truyền thống Trung Hoa không những có thể cứu đất nước, mà còn có thể cứu toàn thế giới. Nếu như bạn hỏi tôi, thảm họa trật tự xã hội trên thế giới này phải mất thời gian bao lâu mới có thể phục hồi, tôi có thể nói với mọi người, nửa năm, tối đa là 1 năm. Đất nước sẽ thái bình, thế giới sẽ ổn định, vấn đề gì cũng có thể giải quyết. Thực sự có thể giải quyết được. Chúng tôi có một số đồng tu đang làm thí nghiệm. Thang trì là cái thí nghiệm thành công đầu tiên. Chúng tôi là phụng mệnh phải nghỉ lớp, giải tán, tổ chức được 3 năm, không còn tiếp tục tổ chức nữa, nhưng ảnh hưởng rất lớn. Có thể nói là làm thành công. Vẫn còn một số đồng tu đang dõi theo. Trong nước, nước ngoài có khá nhiều diễn đàn ngắn hạn. Có vài cái làm được cực kỳ thành công. Thời gian của nó không dài, ngắn là 7 ngày, dài là 21 ngày. Thì có khả năng biến một người ác trở thành một người thiện, hiệu quả nổi bật. Chúng tôi nhìn thấy được, chúng tôi nghe thấy được. Mô hình dạy học như thế này, nếu như trên đài truyền hình quốc gia có một kênh đài 24 tiếng không gián đoạn dạy học đối với nhân dân toàn quốc, tôi tin tưởng nửa năm thiên hạ sẽ thái bình. Vì sao? Toàn bộ đều giác ngộ hết, toàn bộ đều thức tỉnh, biến người xấu trở thành người tốt. Phật pháp giảng dạy về cái gì? Bỏ ác làm lành, Bá mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh. Đây không phải là lý tưởng, là chắc chắn có thể thực hiện được. Càng là nhà lãnh đạo quốc gia dẫn đầu làm, hiệu quả sẽ càng nhanh. Tôi ở trong nửa năm nay, thực sự là không có nghĩ đến Indonesia. Họ đến Hồng Kông thăm viếng 5 lần. Lần thứ nhất là quan chức cao cấp trong bộ giáo dục của họ, quản lý trung tiểu học toàn quốc, đến nói với tôi vào tháng 7 năm nay, họ chính thức thúc đẩy việc dạy học đệ tử quy đối với các cấp trung tiểu học toàn quốc. Tôi cảm thấy ngạc nhiên. Tôi vô cùng cảm ơn. Đây là một đất nước Hồi giáo đem chương trình dạy học đệ tử quy của Trung Quốc chúng tôi phải phổ cập trong các cấp trung tiểu học. Họ đến hỏi tôi phải làm như thế nào. Tôi nói việc đầu tiên, trước hết phải đem đệ tử quy phiên dịch thành tiếng Indonesia. Họ phiên dịch xong đem cho tôi xem. Việc thứ hai, tôi giới thiệu cho họ thầy giáo Thái Lễ Húc có 40 giờ dạy học về đệ tử quy tế giảng, có ấn phẩm văn tự rồi, phiên dịch thành tiếng Indonesia cung cấp cho đội ngũ giáo viên tham khảo. Bộ giáo dục tiếp theo phải tổ chức một lớp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đệ tử quy, phải có người đi dạy. Người dạy trước hết bản thân họ phải làm được, bản thân làm không được không thể dạy người khác. Vì sao? Người học sẽ không tin tưởng. Bởi vậy giáo viên bản thân họ nhất định phải làm được trước. Thần giáo là đệ nhất, ngôn giáo là thứ yếu. Sự giáo dục của bạn mới được thành công. Đoàn thứ hai đến đây thăm viếng là Đại học Hồi giáo. Hiệu trưởng đến đây cho tôi biết trường học muốn xây dựng một cái thư viện tứ khố toàn thư, chính thức lập ra một khoa hệ Hán học, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên Nho Thích Đạo, khiến tôi cảm thấy hết sức kinh ngạc. Đoàn thứ ba đến đây là thứ trưởng Bộ Tôn giáo của họ, Đại học Hồi giáo Indonesia là thuộc Bộ Tôn giáo quản lý, không phải Bộ Giáo dục. Các cấp trung tiểu học là Bộ Giáo dục quản. Đại học Hồi giáo này là do họ quản lý. Họ mời tôi đi qua lễ động thổ đặt móng thư viện tứ khố vào tháng 5, đồng thời cũng mời một vài vị lãnh đạo quốc gia cùng nhau tham gia lễ động thổ. Hy vọng tôi có thể đi tham gia. Lần thứ tư đến thăm viếng là phu nhân của Tổng thống, tiền nhiệm Quanit, dẫn theo một số vị bộ trưởng lúc bấy giờ, hiện tại đã về hưu, đến thăm tôi. Tôi vô cùng cảm động. Đoàn cuối cùng này vẫn là Đại học Hồi giáo, hiệu trưởng dẫn theo cả hai hiệu phó đến. Họ bây giờ đang chờ đợi Bộ Tôn giáo phê chuẩn. Sau khi lấy được công văn phê chuẩn của Bộ Tôn giáo, có lẽ vào khoảng tháng 5 có thể cử hành cái hoạt động động thổ đặt móng này. Tôi rất cảm ơn đối với họ. Cho nên tháng 5, tôi phải đến Indonesia để thăm viếng. Sau đó sẽ viếng thăm Singapore, viếng thăm Malaysia, Indonesia là quốc gia Hồi giáo lớn nhất trên thế giới, có một sức ảnh hưởng nhất định. Hồi giáo của Java là do Trịnh Hòa truyền bá qua, cho nên có mối quan hệ rất mật thiết với Trung Quốc. Suvara Avipa là từ Trung Á truyền qua bên đó. Thứ đó tương đối hung hãn, Java rất ôn hòa. Bởi vì Trịnh Hòa là một Muslim, Ngài là tín đồ Hồi giáo. Chủ nhân của Ngài là Vĩnh Lạc Đại Đế. Thân phận của Ngài là Thái Giám, Tam Bảo Thái Giám. Vĩnh Lạc Đại Đế là một Phật giáo đồ thành kính, cho nên một đời của Ngài là theo hai tôn giáo, mà còn thực sự có công phu tu hành trong Phật giáo. Không những có sự tu trì, Ngài còn có làm công đức. Cái công đức này cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Tại thời điểm đó, lúc bấy giờ in Đại Tạng Kinh, cúng dường những ngôi chùa miếu này. Đây là do Trịnh Hòa làm. Trên thế giới này có một nước ngoài thật sự đem đệ tử quy cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp liệt vào chương trình dạy học của trường. Indonesia là quốc gia đầu tiên trên thế giới có tác dụng dẫn đầu. Chúng tôi thật sự cảm động. Yếu dại chúng ta ở chỗ này, xem thấy đoạn văn này: ngũ nghịch thập ác, đây là tạo ra nghiệp tội cực sâu nặng. Ngũ nghịch là địa ngục, địa ngục vô gián là nghiêm trọng nhất trong địa ngục. Năm loại nào? Giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân vật ra máu, phá hòa hợp tăng. Năm loại này, đây là nặng nhất trong các nghiệp tội. Ơn dưỡng dục của phụ mẫu, không biết báo ơn mà còn giết hại phụ mẫu. A-la-hán là lão sư, họ ở thế gian là để giáo hóa chúng sanh, vị thầy tốt. Cho nên giết lão sư bằng với giết phụ mẫu. Phụ mẫu cho chúng ta thân mạng, lão sư cho chúng ta huệ mạng. Trí huệ của chúng ta là học từ lão sư. Không biết báo ơn mà còn giết hại lão sư, làm thân Phật ra máu, phước báo của Phật rất lớn. Không người nào có thể giết hại được Phật. Đây là chuyện không thể, nhưng mà làm cho Phật bị thương một chút, chảy một ít máu là có khả năng. Đây đều là lấy ý niệm bất thiện để hại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Có một ví dụ này. Khi Phật Đà còn tại thế, Đề Bà Đạt Đa có một lần Phật Trì Bát đi khất thực vào buổi sáng. Trên đường phải đi qua một vách núi. Mỗi ngày Ngài đều phải đi qua chỗ ấy. Đề Bà Đạt Đa ở trên đỉnh vách núi đặt sẵn một hòn đá lớn. Nhìn thấy Đức Phật đi vào đó, đem hòn đá này đẩy xuống, muốn đè chết Đức Phật. Đức Phật có thần hộ pháp bảo hộ, Bồ Tát Vi Đà dùng kim cang chày chặn lại hòn đá. Hòn đá đã biến thành mảnh vụn, những mảnh vụn đè trúng chân của Đức Phật, Phật bị chảy máu. Tuy rằng không có giết được, hãm hại được, nhưng mà Cái ý nghĩ này rất ác độc. Đức Phật ở thế gian để làm gì? Giáo hóa thiên hạ chúng sanh, giúp người phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, là bậc đại thiện tri thức, là đại nhân cách, làm sao có thể hãm hại ngài? Cái tội này là địa ngục vô gián. Điều cuối cùng, phá hòa hợp tăng, đạo tràng tu hành của người xuất gia, bạn đi chướng ngại người ta. Cái tội này rất nặng, đây gọi là tội ngũ nghịch. Hiện nay những người tạo các loại tội này đã không còn là điều mới mẻ nữa. Con cá giết cha giết mẹ thì thường xuyên nghe được. Học sinh giết thầy cô, giết bạn học cũng đều không phải là chuyện mới mẻ nữa. Tại sao dám tạo những loại tội nặng như thế này? Không có người dạy dỗ. Từ đạo lý của nhân quả mà nói, ba mẹ từ nhỏ không có dạy dỗ tốt con cái, bởi vậy mới có những sự việc này phát sinh. Cha mẹ cũng không thể trách họ, bản thân mình cũng có sơ suất, bản thân phạm phải sai lầm, phải chịu khổ báo này. Thập ác chia ra thân khẩu ý để nói: thân thể, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, đây là ba loại ác nghiệp của thân. Khẩu là vọng ngữ, lưỡng thiệt, ý ngữ, tức là dùng lời nói ngọt ngào lừa người. Ác khẩu, lời nói vô cùng thô lỗ. Bốn loại sai trái, khởi tâm đồng niệm là tham sân si. Đây gọi là thập ác, ngũ nghịch thập ác, chắc chắn đọa địa ngục, không thể cứu. Nhưng mà làm thế nào đây? Gặp được pháp môn tịnh độ, thật sự sám hối, thật sự quay đầu thì vẫn còn cứu được. Đối với thế giới cực lạc, đối với A-di-đà Phật, đối với tín nguyện trì danh, không hoài nghi, thì bạn sẽ chấp nhận thật sự làm. Lúc lâm chung, khi mà hơi thở này vẫn còn, chỉ cần niệm 10 tiếng A-di-đà Phật cũng được vãng sanh. Thập niệm thành tựu, đới nghiệp vãng sanh, phẩm vị là không cao. Phẩm vị này ở thế giới cực lạc là thấp nhất, hạ phẩm. Làm thế nào đây? Mặc dù là hạ phẩm, giai đắc tam bát thoái, đây thật sự không thể tưởng tượng. Người tu hành như thế nào mới đắc được tam bát thoái? Trong Thiền Tông Trung Quốc, cái gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, người như vậy mới đắc được tam bát thoái. Người như vậy rất hiếm có, không phải người bình thường. Tại Thiền Tông Trung Quốc, có tính đại diện nhất chính là vị tổ thứ sáu Huệ Năng Đại Sư. Vào thời Đại Đường, người ta xưng ngài là Lục Tổ, Thiền Tông Lục Tổ. Huệ Năng ngài không biết chữ, ngài chỉ khẩu thuật, người khác ghi chép lại lời của ngài, cũng chính là Đàn Kinh, Lục Tổ Đàn Kinh. Từ trên bộ kinh điển này xem quá trình tu hành chứng quả của ngài. Đây là một người mà trong một đời của chính bản thân đắc được ba thứ bất thối chuyển. Thứ nhất, vị bất thoái, ngài là thánh nhân, tuyệt đối không thoái chuyển lại làm phàm phu. Thứ hai, hạnh bất thoái. Ngài là Đại Thừa, chúng sanh vô biên thề nguyện độ, Ngài cứu khổ cứu nạn, Ngài sẽ không thoái đọa vào Tiểu Thừa, tự mình hưởng thụ mặc kệ người khác, không thể nào. Thứ ba, niệm bất thoái. Niệm niệm quy hướng Vô Thượng Bồ Đề, cũng chính là quyết định thành Phật. Cho nên gặp được Tịnh Tông, một đời viên mãn thành tựu. Cơ hội này thật khó có được. Trên khai kinh kệ ghi, trăm nghìn muôn kiếp khó gặp được. Đời này của chúng ta gặp được rồi. Vào thời Hoàng đế Càn Long, có một vị Bành Tế Thanh cư sĩ, cũng là một người rất tài giỏi. Ngài nói Tịnh Tông là vô lượng kiếp trở lại đây, duyên phận cực kỳ hiếm có khó gặp. Vô lượng kiếp hiếm có khó gặp, chúng ta trong một đời này gặp được, bạn sẽ may mắn làm sao? Gặp được nhất định phải nắm chặt lấy nó. Một đời này vĩnh viễn thoát ly lục đạo luân hồi. Không những thoát ly lục đạo luân hồi, mà còn thoát ly thập pháp giới, vãng sanh đến thế giới Cực Lạc, chính là đi thành Phật rồi. Thật là hiếm có khó gặp. Phần dưới nói lại tiếp tục liễu thử. Liễu là hiểu rõ, thử là sự việc này. Khi bạn thực sự hiểu rõ được, mới có thể tin sau nguyện lực của Di Đà, làm cho rõ ràng, làm cho thông suốt, làm cho thấu triệt rồi, chúng ta sẽ tin tưởng sâu sắc nguyện lực của A Di Đà Phật bất khả tư nghì. Tin vào nguyện lực của Phật, bạn mới có thể tin sâu vào danh hiệu công đức. Danh hiệu chỉ là một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Công đức của sáu chữ này vô lượng vô biên. Không còn bất cứ pháp môn nào có khả năng vượt qua công đức này nữa. Cho nên tất cả chư Phật xưng tán Ngài là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Tin tưởng trì danh mới có thể tin tưởng sâu. Tâm tánh của con người chúng ta vốn là không thể nghĩ bàn. Đây thì đã nói đến trên căn nguyên nguồn gốc. Nói đến căn nguyên là nói đến tâm tánh của bản thân. Vì sao? Nhất thiết pháp bất ly tâm tánh. Thế giới Cực Lạc cũng là do tâm tánh của chúng ta biến hiện, thuần tịnh thuần thiện mà biến hiện ra đấy. A Di Đà Phật cũng là do tâm tánh biến hiện ra. Cho nên A Di Đà Phật bao gồm câu danh hiệu này là cốt lõi của tự tánh chúng ta, là điểm trung tâm của tự tánh chúng ta. Đây là căn cứ của lý luận trong Tịnh Tông. Vì sao Tịnh Tông thù thắng đến như vậy? Vì nó là cốt lõi của tâm tánh chúng ta, là từ đây mà lưu xuất ra. Vốn dĩ chính là bên trong bổn tánh của chính mình, là thứ vốn có, không phải đến từ bên ngoài. Thứ mà từ bên ngoài đến không nhất định đắc được. Đây là thứ mà trong nhà bạn vốn có. Bởi vậy Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư, bạn xem Ngài ấy khai ngộ, khai ngộ ra cái gì? Toàn là ngộ về tự tánh. Thực sự tìm ra tự tánh của chính bản thân. Trong năm câu nói, câu thứ nhất đều là hà kỳ tự tánh. Hà kỳ là không có nghĩ đến. Dùng ngôn ngữ hiện tại mà nói, không có nghĩ đến tự tánh của tôi, bổn tự thanh tịnh, không có ô nhiễm qua. Ô nhiễm là gì? Ô nhiễm là vọng tâm. Tự tánh là chân tâm. Chân tâm không có bị ô nhiễm. Vọng tâm ô nhiễm, vọng tâm là giả, không phải thật. Hà kỳ tự tánh, bổn bất sanh diệt. Câu nói này, nếu bạn thật sự hiểu thấu được, thì bạn sẽ không ham sống sợ chết. Tại sao? Bổn lai không có sanh diệt. Sanh diệt là giả. Sanh diệt không phải thật. Mỗi người chúng ta đích thực là vô lượng thọ. Đây không phải là giả. Thân, đây là thứ đồ giả. Ảo tướng, cái thứ này có sanh diệt, nó không phải tôi. Tôi bất sanh bất diệt, nó sanh diệt, nó là cái gì? Nó là những thứ tôi sở hữu. Giống như y phục của chúng ta, y phục không phải tôi, là thứ mà tôi sở hữu. Thân thể sanh diệt thì giống như thay y phục. Cái y phục này bẩn rồi, bạn sẽ vứt bỏ nó đi, đổi một cái mới. Cho nên sanh tử trong lục đạo luân hồi chính là thay y phục, thay thân thể. Đạo nào cũng không phải là chính mình, đều phải làm cho sáng tỏ. Câu thứ ba của Ngài giảng: bổn tự cụ túc. Cụ túc là gì? Cụ túc trí huệ. Trí huệ là bản thân vốn có, tuyệt đối không phải là học từ bên ngoài. Học từ bên ngoài là tri thức. Tri thức không hiệu quả. Bên trong trí huệ bao hàm tri thức. Bên trong tri thức không có trí huệ. Cho nên người phương Đông dạy học là cầu trí huệ, không xem trọng tri thức. Khoa học kỹ thuật của nước ngoài trọng tri thức, không có trí huệ. Tai họa mà họ gây ra, bản thân không có biện pháp sửa chữa sai lầm. Đây là cái mà hiện giờ chúng ta thấy được. Bổn vô dao động là tự tánh bổn định. Cho nên bạn nhất định phải biết được, chân tâm là bất động, vọng tâm mới là động. Niệm trước diệt, niệm sau sanh, đây là vọng tâm, nó không phải chân tâm. Chân tâm là bất động. Cho nên nếu bạn có thể buông xả vọng niệm, duy trì như bất động, đây gọi là tu định. Trong định có trí huệ thì xin trí huệ. Câu nói cuối cùng: hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp. Toàn thể vũ trụ là có từ đâu? Tự tánh biến hiện mà ra. Chỉ cần bạn kiến tánh thì bạn đối với vạn pháp sẽ hoàn toàn hiểu rõ hết, toàn bộ thông suốt hết. Bạn có thể làm chủ bên trong vạn pháp, có thể được đại tự tại trong vạn pháp. Đây gọi là thành Phật. Thành Phật chỉ là một chuyện như vậy. Thành Phật là tìm lại được tự tánh, đức dụng viên mãn của tự tánh hiển hiện, chính là ý nghĩa này. Phật Pháp khẳng định bản thân, cho nên gọi là tự Phật. Trí huệ vốn có của bản thân, đức tướng vốn có, tướng tốt vốn có, không có một thứ gì là đến từ bên ngoài. Bạn phải hướng nội mà cầu. Bởi vậy Phật Pháp gọi là nội học, Kinh Phật gọi là nội điển. Tất cả hướng nội, không hướng ngoại. Bất cứ thứ gì bên trong đều lấy không hết, dùng không tận. Những thứ lấy được từ bên ngoài đều là giả, không phải thật. Phía dưới nói về thế giới cực lạc, ba loại bất thối nhân duyên này có năm thứ. Chúng ta xem trang thứ 192. Dòng thứ nhất, nguyên chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ: cực lạc bất thoái chi nhân duyên hữu ngũ. Vì sao nó bất thoái? Năm thứ duyên này ở thế gian của chúng ta không có, thế giới cực lạc có. Nhất, Di Đà đại bi nguyện lực nhiếp trì cố bất thoái. Sanh đến thế giới cực lạc, đây là nhân duyên thù thắng vô đối. A Di Đà Phật lấy đồng thể đại bi Chúng ta đang mê, không biết được chân tướng sự thật. A-di-đà Phật triệt ngộ, sự giác ngộ viên mãn rồi, Ngài biết được giống như những gì Huệ Năng Đại Sư nói, hà kỳ tự tánh, năng sanh vạn pháp. Tự tánh là bản thân, chân tâm của bản thân. Toàn thể vũ trụ là có từ đâu? Tự tánh bản thân sanh ra có quan hệ gì với tôi? Là nhất thể. Huệ Năng Đại Sư chứng được rồi. Nói ra chúng ta nghe không hiểu. Trước khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc, Cổ Thánh Tiên Hiền của Trung Quốc biết được, cũng có nói ra. Trong Lão Tử có, Lão Tử nói qua, thiên địa với tôi cùng một nguồn gốc, vạn vật với tôi là một thể. Chẳng phải là ý nghĩa này sao? Cảnh giới này là cảnh giới của Phật, không phải cảnh giới của Phật không thể nói ra được. Luận lý là nói quan hệ, quan hệ nói đến cứu cánh viên mãn, là Phật Pháp Đại Thừa. Lão Tử cũng có nói đến, Lão Tử không có nói tường tận. Trên Kinh điển Đại Thừa có nói chi tiết, tôi với vạn vật có mối quan hệ gì? Là nhất thể, không phải một nhà. Người trong một nhà, mỗi người đều có thân thể riêng. Nhất thể, thân thiết làm sao? Cho nên nhà Phật thường nói, vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Từ bi đều là yêu thương. Nhưng mà bên trong này có sự khác biệt. Từ là giúp đỡ người ta có được niềm vui, bi là giúp đỡ người ta thoát khỏi đau khổ. Bởi vậy lìa khổ gọi là bi, được vui gọi là từ. Hoàn toàn không có điều kiện. Không có điều kiện vì nó là nhất thể. Còn có điều kiện gì nữa? A-di-đà Phật chứng đắc sự giác ngộ viên mãn. 48 đại nguyện của Ngài, nguyện nào cũng giúp đỡ chúng sanh lìa khổ được vui, nguyện nào cũng giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ. Cũng như nói, Ngài gia trì bạn, Ngài phù hộ bạn, sẽ không để bạn thoái chuyển. Không những có dụng tâm, Ngài vẫn còn rất nhiều thủ pháp khiến bạn như thế nào? Khiến bạn không có được cái duyên phận để thoái đọa, không có được cái ý nghĩ tạo ác. Ý nghĩ của tạo ác không thể khởi sinh. Ví dụ nói nhân gian, tôi muốn vàng bạc, tôi muốn châu báu. Bạn ham muốn những thứ này, yêu thích những thứ này. Vàng bạc châu báu của thế giới cực lạc vô lượng vô biên, vô tận vô số. Bạn sẽ không khởi lòng tham vì nó quá nhiều. Trên thực tế chúng ta sinh sống trên thế gian này, cái thứ gì quan trọng nhất đối với chúng ta? Không phải của cải, cũng không phải ăn uống. Không khí quan trọng nhất đối với chúng ta. 10 phút không có không khí thì sẽ mất mạng. Vậy loại người nào tham không khí? Đây mới là quan trọng nhất. Tại sao không tham? Vì nó quá nhiều. Vật càng hiếm càng đắt. Bạn ham muốn vàng, thứ dùng để đất đường trong thế giới cực lạc chính là vàng. Những người trên thế gian này của chúng ta, có ai tham dầu hắc dùng để đất đường không? Không ai tham, vì nó quá nhiều. Cái tâm tham của bạn liền không còn nữa. Cho dù thứ châu báu tốt đến mấy chăng nữa, châu báu là gì? Châu báu là vật liệu xây dựng trong thế giới cực lạc. chính là xi măng cốt thép, bạn sẽ không ham muốn nó. Đây chính là ý nghĩa gì? Vì nó quá phong phú, khiến bạn xem xong không khởi tâm tham. Những thứ cần cho sinh hoạt tại nơi đó hoàn toàn là tùy theo ý nghĩ của bản thân. Nhà ở, phòng ốc mà bạn sinh sống, bạn yêu thích kiểu dáng gì, nó sẽ hiện ra kiểu dáng đó. Bạn muốn lớn, nó sẽ biến lớn. Muốn nhỏ, sẽ biến nhỏ. Muốn ở không trung, nó sẽ nổi lên. Muốn ở mặt đất, nó sẽ hạ xuống. Còn điều gì có thể nói nữa? Thế giới là pháp tánh độ, thân thể là pháp tánh thân. Pháp tánh thân, pháp tánh độ không giống với nơi này của chúng ta. Chúng ta nơi đây là pháp tướng, không phải pháp tánh. Pháp tướng thì có sanh diệt, pháp tánh bất sanh bất diệt, duyên không còn nữa. Thứ nhì, Phật quang thường chiếu, Bồ đề tâm tăng tiến, cố bất thoái. Quang minh của Phật, bên trong quang minh có dinh dưỡng, chính là có chất bổ dưỡng. Chất bổ dưỡng này là ban cho bạn huệ mạng, là giúp bạn tiêu nghiệp chướng, giúp bạn tăng trưởng trí huệ. Có cái năng lượng này, không cần đến ăn uống, ánh sáng soi bạn, bạn ở trong quang minh này, tự nhiên nhiên. Khiêu ta duyên thọ tăng phước báo, trưởng trí huệ, cho nên họ sẽ không thoái chuyển. Thứ ba, thủy điểu thụ lâm, thích diễn diệu phá, tăng kỳ chánh niệm, cổ bất thoái. Cổ nhân Trung Quốc chúng tôi dạy chúng tôi, dạy cho chúng tôi một bí quyết. Bản thân chúng tôi đã sơ suất rồi. Cái bí quyết là gì? Đọc sách ngàn lần, tự thấy ý nghĩa của nó. Tự kiến, hai chữ này rất quan trọng. Tự kiến là gì? Khai ngộ rồi, không cần đến người khác dạy tôi, bất ngờ thông suốt hết. Đây là thật đấy, không phải giả. Thế giới cực lạc không chỉ ngàn lần. Vì sao vậy? Những gì mắt bạn nhìn thấy, tai nghe, tiếp xúc được, nước chim cái rừng, tất cả đều đang giảng kinh dạy học. Giảng cái gì? Chính là quyển kinh này mà bạn muốn nghe. Họ giảng cái này cho bạn. Ở lại không phải giảng rất nhiều các loại kinh, bạn nghe không được. Cái bạn nghe chỉ là một loại. Để bạn làm sao? Để bạn chuyên nhất. Đây chính là nhất môn thâm nhập trường thời huân tu. Đọc sách ngàn lần, tự thấy ý nghĩa của nó. Chúng ta ở đây là phải tự mình phát tâm, phải có kiên nhẫn, phải không thoái chuyển. Thế giới cực lạc không cần đến. Tất cả môi trường đều đang hỗ trợ bạn. Cái mà bạn nhìn thấy là, cái mà bạn nghe thấy là, cái mà bạn tiếp xúc vẫn là, chính là bộ kinh này. Gọi bạn trường thời huân tu, bạn nhất định đắc tá muội, nhất định khai ngộ, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Sau khi kiến tánh, bạn có khả năng nghe thấy các loại kinh giáo khác nhau. Chưa có khai ngộ, không thể học được loại thứ hai. Sau khi khai ngộ, thứ gì cũng có thể học. Lúc chưa khai ngộ giống như việc trồng cây, phải bồi dưỡng căn bản của bạn. Sau khi khai ngộ, cành lá hoa quả vô lượng vô biên. Cây này đã xum xuê thì nó sẽ triển khai ra. Trong lúc nuôi dưỡng mầm cây phải cẩn thận. Đó chính là căn bản. Cho nên căn bản, cành lá của thế giới cực lạc, nó tất cả đều chăm sóc đến. Bạn vẫn chưa đến lúc cành lá phát triển, không để bạn phát triển. Bạn nhìn không thấy, nghe không được, tiếp xúc không đến. Đến lúc đó sẽ tự nhiên. Khi đó học tập rất nhanh. Bạn với A-di-đà Phật như nhau, có thể phần vô lượng vô biên thân. A-di-đà Phật phân thân. Phân thân để làm gì? Tiếp dẫn những người vãng sanh. bên trong toàn thể vũ trụ, các pháp giới hư không giới, mỗi một ngày có bao nhiêu người vãng sanh? Không thể tính toán. Thế giới vô lượng vô biên, chư Phật vô lượng vô biên, người vãng sanh cũng vô lượng vô biên. Mỗi một người vãng sanh, Phật đều phải phân thân, hiện một cái thân đi tiếp dẫn họ. Bạn nói A-di-đà Phật phải phân bao nhiêu thân? Chúng ta đến thế giới cực lạc, hoa nở thấy Phật, sẽ có ngày năng lực này, cũng có thể giống y như Di Đà, phần vô lượng vô biên thân. Phần thân để làm gì? Phần thân đến bên trong. Mỗi một Phật sát thổ để lại Phật. Đồng thời, bạn xem tất cả chư Phật, bạn đều lại được hết lại Phật là tu phước. Văn kinh thính pháp là tu trí huệ. Mỗi một vị Phật giảng một câu Phật pháp cho bạn, thu hoạch trong một ngày của bạn sẽ vô lượng vô biên. Bạn thử nghĩ xem, học rộng nghe nhiều, ở thế giới cực lạc cùng một thời gian, một lần thì sẽ hoàn thành hết. Ở thế giới này của chúng ta, học 1.000 năm, học 1.000.000 năm cũng không thể viên mãn. Đến thế giới cực lạc một ngày đồng thời viên mãn. Đây là hoàn cảnh thực tế ở bên đó. Tại sao chúng ta phải đi? Sau khi bạn hiểu rõ, làm sao có thể không đi? Thứ tư, thuần chư Bồ Tát, dĩ vi thắng hữu. Ngoại vô ma tà, nội vô phiền não, cố bất thoái. Ở chung với chúng ta trong thế giới cực lạc, toàn là Bồ Tát Đại Thừa. Những người vãng sanh trong thập phương thế giới, khi đến thế giới cực lạc, bất kể là phẩm vị gì, tất cả đều là Bồ Tát viên chứng tam bất thoái. Đây thật sự không thể tưởng tượng. Bên ngoài không có tà môn ngoại đạo, bên trong không sanh phiền não, chỉ sanh trí huệ, không sanh phiền não. Vì sao? Trong tâm của bạn không có ô nhiễm, không có phân biệt. Không có phân biệt thì sẽ không dao động, tự tâm bổn định. Không có ô nhiễm, thanh tịnh quang minh. Cái tâm được sử dụng khi đến thế giới cực lạc là chân tâm viên mãn, không phải vọng tâm. Họ sanh trí huệ, bên ngoài không có yêu ma quỷ quái đến dụ dỗ. Thứ năm, thọ mệnh vĩnh kiếp, giữ Phật tế đẳng, cố bất thoái. Người trên thế giới cực lạc là vô lượng thọ, họ không có biến hóa, họ sẽ không lão hóa. Chúng ta bên này thọ mạng hệ kéo dài thì sẽ trở nên già. Thế giới cực lạc không già, mãi mãi trẻ tuổi. Thọ mạng thì thật sự dài lâu, sự vô lượng chân chính. Bởi vậy họ sẽ không thoái chuyển. Đây là năm loại duyên. Chúng ta tiếp tục xem đoạn phía dưới, xem chú giải. Chú giải viên mãn, chúng ta xem chú. Khái phu. Khái phu là lời nói cảm khái. Thánh đức nang tư, Phật ân nang báo. Thánh đức là đại đức, đại năng, đại trí của A-di-đà Phật gia trì cho chúng ta. Ân huệ mà chúng ta tiếp nhận không thể tưởng tượng. Phật ân khó báo. Di Đà, bi tâm, chí cực. Cực là đạt đến cực điểm. Đối với tất cả chúng sanh, từ bi đến cực độ. Thánh trí vô luân. Luân là đồng loại. Trí huệ của Ngài không người nào có thể sánh bằng. Trí huệ quá cao, quá lớn. Từ đó mà hiện ra cõi đồng cư tịnh độ dễ sanh cho phàm phu này. Ở trong tứ độ, không nói những cái khác, chỉ nói riêng đồng cư. Vì sao vậy? Chúng ta đến thế giới cực lạc, đại khái đều là ở đồng cư tịnh độ. Cho nên đem sự thù thắng của đồng cư tịnh độ nói cho chúng ta biết, thì chúng ta đã hiểu được. Đây là trạm đầu tiên khi đến thế giới cực lạc. Sau này từ cảnh giới này tiếp tục nâng cao lên, tốc độ của sự nâng lên cực kỳ nhanh. Thập phương thế giới đều không thể sánh kịp với nó. Đó chính là những gì đã nói ở phần trước, có năm loại duyên thù thắng. Đây là thứ mà thập phương thế giới đều không có được, duy chỉ có thế giới cực lạc là có. Từ trí huệ của Ngài, từ bi tâm đại nguyện của Ngài biến hiện mà ra, phàm phu dễ sanh, rất dễ được vãng sanh. Đồng cư tịnh độ so với thế giới này của chúng ta, đồng cư độ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hoàn toàn không giống nhau. Hành nhân, hành nhân là người tu hành phát tâm chân chính. Muốn đến thế giới cực lạc chỉ cần ba cái điều kiện: thật sự tin tưởng có thế giới cực lạc, không được hoài nghi. Hoài nghi thì sẽ tạo thành chướng ngại, có thể chướng ngại bạn vãng sanh. Nhất định phải tin tưởng, không có một chút hoài nghi. Thứ hai là phát nguyện chân chính. Trong một đời này của tôi, chỉ muốn đến thế giới cực lạc, tất cả những thứ khác đều buông xả. Nhất tâm nhất ý chuyên nghĩ về thế giới cực lạc, đây là cái điều kiện thứ hai. Cái thứ ba, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, một cái phương hướng Tây Phương, một cái mục tiêu thế giới cực lạc, toàn tâm toàn ý muốn gặp A-di-đà Phật, làm đệ tử của Di Đà, theo A-di-đà Phật học tập. Sau đó chỉ một cái Phật hiệu này niệm đến cùng, thì điều kiện của bạn đã hội đủ. Nhất định phải giống những vị tiền bối vãng sanh ở phía trước, tự tại vãng sanh. Làm sao có thể tự tại? Nếu như bạn làm thật sự không để cái thế gian này có chướng ngại đối với bạn, những thứ chướng ngại của thế gian này rất nhiều, bạn phải buông xả triệt để, tuyệt đối không để những thứ này ở trong tâm. Cái để ở trong tâm chính là A-di-đà Phật. Ngoại trừ A-di-đà Phật ra, trong tâm sạch sạch sẽ sẽ, một trần không nhiễm. Như vậy mới được. Đến lúc này, bạn chắc chắn thấy Phật trên hội Lăng Nghiêm. Đại Thế Chí Bồ Tát nói rất rõ với chúng ta hiện tiền đương lai. Phía trước có một câu: ức Phật niệm Phật. Ức là trong tâm thường nghĩ đến A-di-đà Phật, niệm là trong miệng, cứ niệm niệm A-di-đà Phật. Những người như vậy, Ngài nói hiện tiền đương lai tất định kiến Phật. Người nào mà chân chính niệm Phật sẽ có cái kinh nghiệm này. Trong lịch sử chúng ta thấy được, vị tổ sư đời thứ nhất của Tịnh Độ Tông, Huệ Viễn Đại Sư, trong truyện ký của Ngài có ghi chép trong cuộc đời của Ngài nhìn thấy thế giới cực lạc, nhìn thấy A-di-đà Phật 4 lần. A Di Đà Phật chắc chắn nói với bạn, an ủi bạn, con phải tiếp tục nghiêm túc tu hành, dũng mãnh tinh tấn. Con còn lại bao nhiêu năm thọ mạng? Đến khi thọ mạng của con hết, ta đến rước con vãng sanh. Cho nên bản thân bạn biết được lúc nào sẽ ra đi. Hiện tại hoặc là trong mộng, hoặc là trong định, sẽ nhìn thấy. Một đời sẽ có rất nhiều lần. Tôi ước tính Lão Hòa Thượng Hải Hiền, Ngài 92 năm niệm Phật, tôi tin tưởng Ngài thấy thế giới Cực Lạc, thấy A-di-đà Phật chắc chắn vượt quá 10 lần, để không ít hơn 10 lần. Thời gian của Ngài dài, 92 năm. Ngài rất quen thuộc đối với thế giới Cực Lạc, A-di-đà Phật. Cứ muốn được tới một ngày đến thế giới Cực Lạc, A-di-đà Phật không dắt Ngài đi. Vì sao ư? Để Ngài làm biểu pháp. Biểu pháp chính là Hoằng Dương Tịnh Độ. Ngài dùng cái gì để Hoằng Dương? Ngài dùng thân giáo. Ngài không phải dùng ngôn giáo. Làm ra cho bạn xem. Những người biết xem, chỉ cần vừa xem sẽ hiểu rõ. Những người không biết xem, phải xem đến cảnh cuối cùng của Ngài mới chợt tỉnh ngộ, mới nghiệm được trong sinh hoạt hàng ngày của Lão Hòa Thượng. Một cử chỉ giơ tay, một cử chỉ ngước đầu đều tiềm ẩn sự huyền diệu trong đó. Vô thượng với diệu pháp ở tại mặc áo ăn cơm, ở tại tất cả hành động cử chỉ. Lúc chúng tôi mới thành lập Tịnh Tông Học Hội, khi đó ở Mỹ, tôi viết một bản duyên khởi, trong đó đề ra năm cái khóa mục cần phải tuân thủ đối với các bạn học Tịnh Tông. Đó chính là giới luật. Năm cái khóa mục này là tam phước, lục hòa, tam học, lục độ, phổ hiền thập nguyện, chính là năm khóa mục này nhất định phải thực hiện trong sinh hoạt hàng ngày, thực hiện trong công việc, thực hiện trong đối nhân xử thế. Chúng ta thử quan sát tỉ mỉ Lão Hòa Thượng Hải Hiền trong 92 năm sinh hoạt, có phải đang biểu diễn năm cái khóa mục này không? Toàn bộ Ngài đều làm được hết, và lại còn có thể đem năm khóa mục này dung thành một thể. Viên dung tự tại, một tức là nhiều, nhiều tức là một. Nhất cử nhất động đều viên mãn hàm nhiếp năm khoa, thực sự bất khả tư nghì. Chúng ta tiếp tục xem phần phía dưới. Những điều này đều do Ngẫu Ích Đại Sư nói. Người tu hành không cần phải đoạn hoặc nghiệp và tiêu nghiệp chướng. 84.000 pháp môn, vô lượng pháp môn đều phải cần đoạn phiền não, tiêu nghiệp chướng, bạn mới có thể thành tựu. Pháp môn này không cần, chỉ cần bạn tín nguyện trì danh, chỉ là bốn chữ này. Đơn giản làm sao? Tôi tin tưởng thật sự, tôi không hoài nghi thật sự. Công nhận thế gian pháp tôi có thể buông xả, Phật pháp tôi cũng có thể buông xả. Trên Kinh Kim Cang, Phật dạy cho chúng ta, pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp. Pháp là Phật pháp, phi pháp là thế gian pháp. Buông xả triệt để chỉ là nắm lấy bốn chữ này. Tôi thật sự tin tưởng có thế giới Tây Phương Cực Lạc, có Đức Phật A-di-đà. Tôi thật sự mong muốn vãng sanh đến thế giới Cực Lạc, làm đệ tử của Di-đà, Tôi thật sự nhất tâm niệm Phật. Niệm Phật cần phải không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, thì sẽ thành công. Hạ chí thập niệm. Công việc của bạn quá bận rộn, không có thời gian niệm Phật. Một ngày niệm 10 câu, như vậy chắc được chứ? Phần trước chúng ta giảng đến thập niệm pháp. Thập niệm pháp là đối với những người công việc bận rộn, không có thời gian niệm Phật. Cổ đại đức có triêu mộ thập niệm, chính là thời khóa sáng tối, sáng sớm thức dậy, sau khi rửa mặt súc miệng, trong nhà có thờ tượng Phật thì hướng về tượng Phật, không có tượng Phật thì hướng về phía tây chắp tay, niệm 10 hơi A-di-đà Phật. Một hơi bao nhiêu tiếng không quan trọng, bất kể bao nhiêu câu A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Một hơi gọi là một niệm. Niệm 10 hơi. Buổi tối trước khi đi ngủ, sau khi rửa mặt súc miệng, cũng là hướng về phương Tây, niệm 10 hơi. Đây gọi là triêu mộ, nuôi thành thói quen, cả đời một lần cũng không thiếu. Vậy là được. Phải nuôi thành thói quen. Hiện nay chúng ta đều biết được các tín đồ tôn giáo trên toàn thế giới, sự tín ngưỡng tôn giáo đối với tôn giáo của mình thành kính nhất chính là Hồi giáo. Hồi giáo là đoàn kết nhất. Tại sao? Hồi giáo mỗi ngày cầu nguyện 5 lần. Đến giờ bất kể đang làm việc gì, lập tức phải tạm ngừng, mặt hướng về cõi đất Mecca mà cầu nguyện. Thời gian cầu nguyện không dài, rất ngắn, nhưng mà cả ngày một lần cũng không thể thiếu. Phương pháp này làm cho tôn giáo này đoàn kết. Tôi ở Singapore tiếp xúc, giao lưu với họ, nhìn thấy được. Tôi cảm thấy phương pháp này rất tốt, không để mất thời gian, không chướng ngại công việc, hiệu quả thu được cực kỳ lớn. Cho nên tôi mới nghĩ ra một phương pháp niệm Phật mới. Một ngày 9 lần, họ chỉ có 5 lần, tôi 9 lần, nhiều hơn so với họ. Niệm Phật thì niệm 10 có Phật hiệu. Tôi không phải là 10 hơi mà là 10 câu. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Trong tâm rõ rõ ràng ràng, từ 1 đến 10, chỉ niệm 10 câu. Vào giờ nào? Buổi sáng, buổi tối, 2 lần. Thời gian chỉ cần 2 phút là niệm xong. 3 bữa cơm chúng ta không niệm chú cúng dường, không niệm cái này, niệm A-di-đà Phật. Niệm 10 câu A-di-đà Phật thì chúng ta dùng cơm một ngày 3 bữa. Vậy là 5 lần rồi. Tiếp theo là buổi sáng đi làm tan ca, buổi trưa đi làm tan ca. Trước khi đi làm, trước tiên hãy chắp tay, niệm 10 câu Phật hiệu mới bắt đầu làm việc. Đến lúc tan ca tất cả thu xếp xong hết, niệm 10 câu Phật hiệu mới ra về. Buổi sáng 2 lần, buổi trưa 2 lần, sáng tối 2 lần, 3 bữa cơm, 9 lần. Bạn xem thời gian một lần tiếp nối một lần, không phải dài, nuôi thành một cái thói quen, nuôi thành không gián đoạn. Thi hành rộng rãi phương pháp này ở Đông Nam Á, tại Mỹ, Canada, tôi cũng truyền dạy cho họ. Các đồng tu sử dụng phương pháp này rất có hiệu quả. Viết thư, gọi điện thoại cho tôi, rất hữu hiệu, không làm mất thời gian. Thời gian mỗi lần chỉ có 2 phút, 9 lần cộng lại cũng chưa đến 20 phút. Nhưng nó có thể nhắc nhở mỗi một người niệm niệm không quên A-di-đà Phật. Vậy là đúng rồi. Cách niệm như vậy giai đắc vãng sanh, hoành suốt tam giới. Vì sao gọi là hành suốt? Tất cả pháp môn đều là thụ suốt, không có hành suốt. Ví dụ chúng ta thụ suốt, chúng ta từ đạo người phải thăng lên đạo trời, dục giới thiên. Trời có 28 tầng, trước tiên chúng ta đến tứ thiên vương, tiếp theo thăng lên đáo lợi thiên, tiếp theo thăng lên dạ ma thiên, tiếp theo thăng lên đâu suốt thiên, tiếp theo thăng lên hóa lạc thiên, tiếp theo thăng lên tha hóa thiên, cứ thế hướng lên trên. Trải qua 28 tầng trời thì sẽ thoát khỏi lục đạo luân hồi. Đây gọi là thụ suốt, rất cực khổ. Mỗi một tầng trời thọ mạng đều rất dài. Bạn phải đợi đến năm nào mới có thể thoát khỏi tịnh độ hoành siêu. Nó không phải chạy theo chiều dọc, nó chạy theo chiều ngang. Từ cái chỗ này thì nó đã trốn rồi, đã đến thế giới cực lạc rồi. Nhanh, hoành suốt tam giới, vĩnh ly chư khổ, vị đăng bất thoái, vĩnh viễn rời khỏi tất cả khổ nạn. Phải biết được lục đạo là cứu cánh khổ, là căn nguyên của tất cả khổ, phải rời xa nó. Đến thế giới cực lạc là cứu cánh lạc, lìa khổ được vui. Đây là đạt đến viên mãn. Phật độ chúng sanh, Phật giáo hóa chúng sanh, mục đích là gì? Chẳng qua là giúp đỡ chúng sanh lìa khổ được vui. Giúp đỡ chúng sanh lìa khổ và thoát khỏi lục đạo luân hồi. Giúp đỡ chúng sanh được vui, phải vãng sanh đến thế giới cực lạc. Đây là thật sự làm đến viên mãn. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại thế nhiều lần tuyên giảng kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta đã biết được dụng ý của Ngài nằm ở đâu. Từ bi đến cực độ, tất cả kinh cả đời chỉ giảng một lần, không có bộ nào giảng lần thứ hai. Duy chỉ có kinh Vô Lượng Thọ. Trong lúc giảng những bộ kinh khác, kèm theo giảng về A-di-đà Phật, những gì giới thiệu về thế giới cực lạc, có hơn 100 loại kinh luận. Từ đây có thể suy ra, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến cái thế giới này độ hóa chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh lìa khổ được vui, giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ. Dùng phương pháp gì? Chính là phương pháp này. Phương pháp này dễ dàng tu hành, dễ hành, mau thành công. Nhưng mà nó khó tin, thật khó tin. Làm sao có thể kêu chúng tôi tin được? Chỉ có một cái phương pháp, thâm nhập kinh tạng. Tôi dạy bạn một cái phương pháp, nếu bạn chịu làm thật, có kiên nhẫn mà làm, chính là nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu. Đọc thư thiên biến, kỳ nghĩa tự kiến, thì bạn sẽ tin tưởng. Thời gian là 10 năm. 10 năm chỉ niệm một bộ kinh, không cần xem những thứ khác, không cần nghe những thứ khác. Cổ nhân Trung Quốc dạy học, chư vị có thể nghe qua, gọi là sư thừa. Điều kiện của sư thừa là gì? Chỉ ba cái điều kiện cuộc đời này tôi đã gặp được. Khi tôi 26 tuổi, theo Phương Đông Mỹ tiên sinh học triết học, và lúc đó tất cả tôn giáo tôi đều không tin tưởng. Tôi cứ nghĩ tôn giáo là mê tín, nhất là đối với Phật giáo đặc biệt phản cảm. Vì sao? Những vị được thờ phụng trong Phật giáo, thần tiên gì mà quá nhiều, đa thần giáo, đa thần giáo, phiếm thần giáo, ở trong các loại tôn giáo được xưng là tôn giáo cấp thấp. Tôn giáo cấp cao chỉ có một vị thần sáng tạo ra vũ trụ. Chúa tạo vật chỉ có một vị thần, làm gì có nhiều vị thần như vậy? Cho nên rất phản cảm với nó. Tôi theo thầy học triết học, được sự yêu quý của thầy. Giờ học của tôi không phải là học trong nhà trường, là học trong nhà của thầy. Mỗi ngày chủ nhật, buổi sáng 9 giờ rưỡi đến 11 giờ rưỡi, 2 tiếng đồng hồ, mỗi tuần một lần, thầy đã giảng cho tôi một bộ khái luận triết học, tổng cộng chia ra 5 bộ phận. Bộ phận cuối cùng là triết học kinh Phật. Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên. Tôi nói Phật là tôn giáo, mà còn là đa thần giáo, nó làm sao có thể có triết học? Thầy nói với tôi, con còn trẻ tuổi, con không biết được. Thầy giới thiệu cho tôi, Thích Ca Mâu Ni là nhà triết học vĩ đại nhất trên thế giới. Chúng tôi học triết học, cái này chúng tôi chưa bao giờ nghe nói qua. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là nhà triết học vĩ đại. Triết học kinh Phật là đỉnh cao của triết học trên toàn thế giới. Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Tôi là ở trong cái bộ phận này, đem quan niệm sai trái của lúc trước hoàn toàn xoay chuyển qua lại. Học tập nghiêm túc, tôi chính là ở chỗ này nhận biết Phật giáo. Thầy Phương không những cho tôi biết, thầy ở bên ngoài thuyết giảng, trong hoàng tập của thầy cũng có. Có mấy câu nói này: Phật giáo là vô thần luận, Phật giáo là đảng cộng sản. Đây là thầy cho tôi biết, Phật giáo đích thực là vô thần luận, Phật giáo là tin tưởng bản thân, nhấn mạnh tự tánh. Phật giáo thừa nhận có thiên thần, có quỷ thần, nhưng họ là lục đạo chúng sanh. Họ không phải Chúa tạo vật. Họ không thể phù hộ chúng ta, họ cũng không thể làm hại chúng ta. Bản thân chúng ta phải chịu sự tổn hại từ bên ngoài, đó là do tự mình có nghiệp chướng. Bản thân không có nghiệp chướng, nó không dám đến xâm phạm. Bởi vậy một con người thực sự tu hành, quỷ thần tôn kính bạn, cung kính bạn, họ sẽ không hại bạn. Có khi họ phát tâm đến hộ trì bạn, đến làm hộ pháp của bạn. Đây là thật đấy, không phải giả. Phật giáo, bạn xem vũ trụ từ đâu mà đến? Lục tổ không phải đã nói rất rõ hay sao? Quá rõ ràng rồi. Hà kỳ tự tánh, năng sanh vạn pháp. Câu nói này được các nhà luận tử lực học cận đại chứng minh rồi. Đây chính là Phật pháp, không những là triết học tối cao, mà còn là khoa học tối cao. Đại học vấn có thể kết hợp với truyền thống văn hóa Trung Hoa, Nho gia đạo gia của truyền thống Trung Hoa cũng thừa nhận có thần tiên, có lục đạo. Vì sao vậy? Họ tu định, tâm của họ thanh tịnh. Tâm thanh tịnh có thể đột phá không gian duy thứ. Họ có khả năng nhìn thấy. Tâm càng thanh tịnh, phương diện nhìn thấy sẽ càng lớn. Đây là do nhà Phật đề ra. Trên Kinh Hoa Nghiêm có ứng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tam tạo. Vậy đã khẳng định rồi, tâm của ai? Tâm của chính mình, chính là những gì Huệ Năng Đại Sư nói: hà kỳ tự tánh, năng sanh vạn phá. Câu nói này của Đại Sư so với những gì nêu trong Kinh Hoa Nghiêm, ứng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tam tạo, hoàn toàn tương đồng. Phật pháp dạy chúng ta nhận biết chính mình. Chính mình quá vĩ đại rồi. Chính mình vốn dĩ là Phật. Mục đích của dạy học là dạy chúng ta trở về ngôi vị Phật. Bạn vốn dĩ là Phật, hiện tại bạn đáng lẽ làm Phật. Đây là Phật dạy. Trong Phật giáo không có những thứ như siêu độ. Cả đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chưa có làm qua siêu độ Phật sự. Ngày ngày chỉ dạy học, giảng tịnh độ niệm Phật. Ngài chưa có mở khóa niệm Phật đường, dẫn theo mọi người niệm Phật, không có. Không có cái ghi chép này. Ngài cũng chưa có xây khóa thiền đường, dẫn theo mọi người tọa thiền, không có. Ngài chỉ là dạy học. Tu hành thì sao? Tu hành là việc của bản thân bạn, Ngài không quản. Cho nên mọi người tụ tập lại cùng nhau cộng tu. Đây là sự phát minh, sự đề xướng của tổ sư Trung Quốc chúng tôi. Vì sao cần đề xướng? Vì có một số người chỉ học kinh giáo, bản thân không chịu làm. Nếu bạn không có được sự thọ dụng chân chính, phải làm. Bởi vậy tổ sư mới sử dụng phương pháp này, cộng tu, ở cùng nhau học tập. Cái gọi là nương chúng nhờ chúng, bạn không dám lười biếng, ép buộc bạn không thể không làm. Chính là ý nghĩa này, cũng là dụng ý tố. Siêu độ Phật sự, đó là những thứ kèm theo. Một năm khó được một hai lần, không phải ngày ngày làm. Giống như việc tế tổ của Trung Quốc chúng tôi, cổ nhân Trung Quốc tế tổ một năm hai lần. Đây là đề xướng hiếu đạo. Số lần quá nhiều sẽ chán nản, quá ít quên mất rồi. Hai lần vừa đủ. Thành minh tế tổ, đồng chí tế tổ, nhắc nhở bạn về hiếu đạo. Tổ sư chúng ta sử dụng phương tiện này, siêu độ quỷ thần, siêu độ tổ tông, siêu độ oan gia trái chủ. Như vậy thì được. Một năm cũng chỉ khoảng hai lần, cùng lắm ba lần là đủ. Đó là những thứ kèm theo. Việc chân chính vẫn là phải bản thân có công phu. Bản thân thật sự có công phu, siêu độ sẽ có hiệu quả. Bản thân không có công phu, chỉ làm cái nghi thức, vẫn không thể siêu thoát được. Bản thân chân thật có công phu, bạn xem ảnh trần hồi ức lục của Đại sư Đàm Hư, chính là tự truyện của Ngài, do Ngài kể lại, học trò của Ngài, Đại Quang Pháp Sư, ghi chép lại. Trong cuốn sách này có rất nhiều câu chuyện. Tôi nhìn thấy trong đó có một mẫu chuyện 8 năm cứ hàng đọc Lăng Nghiêm. Bởi vì tôi lần đầu tiên đến Hồng Kông giảng kinh, giảng kinh Lăng Nghiêm, giảng hết 4 tháng. Có một vị lưu cư sĩ, một bộ kinh niệm được 8 năm, có công phu rồi. Có công phu, quỷ thần sẽ biết được. Ông ta có hai người oan gia trái chủ, vì tranh chấp tài sản mà kiện cáo nhau. Ông ta thắng kiện, hai người ấy thua kiện. Kết quả, hai người đó treo cổ tự tử. Ông ta cũng vô cùng hối hận, không nên vì những việc nhỏ này. Bạn xem làm cho người ta mất mạng rồi. Hai hồn ma này đến tìm ông ta. Vào thời điểm đó, họ đang mở một tiệm thuốc trung y. Buổi trưa không có việc, nghỉ ngơi, đánh một giấc trên cái quầy lễ tân. Ông ta liền thấy hai người này bước vào cửa. Thật ra đây là đang nằm mơ. Nằm mơ cũng giống thật. Mới vừa nhìn hai người này, biết ngay là ma. Hai người này đã chết rồi. Họ làm gì đến tìm tôi? Ông ta sợ họ báo thù, rất hoảng sợ. Cuối cùng nhìn thấy họ bước ngay trước mặt quỳ xuống đất, liền hỏi họ: các ngươi đến để làm chi? Đến cầu siêu độ. Tâm của ông ta liền bình tĩnh, không tìm gây phiền phức, chỉ cầu siêu độ. Tốt, siêu độ bằng cách nào? Chỉ cần ông đồng ý. Được, tôi đồng ý với các ngươi. Nhìn thấy hai hồn ma này đạp lên đầu gối của ông ta, rồi đạp lên vai thăng lên trời mất. Tiếp theo lại có thêm hai người đến, là người vợ trước của ông ta, dắt thêm một người con. Đây là những người thân nhất của ông ta, cũng đến cầu siêu độ. Cũng là tương tự, chỉ cần ông đồng ý, đạp lên đầu gối, đạp lên vai, rồi thăng lên trời. Vậy đây là gì? Công đức của 8 năm cớ hàng đọc Lăng Nghiêm. Nếu như ông ta không có cái công đức này mà sẽ không tìm đến ông, vì sao? Không có năng lực siêu độ. Hôm nay bạn có được năng lực này, họ sẽ đến tìm bạn. Đây chính là Phật Pháp, trọng thực chất, không trọng hình thức. Cho nên việc siêu độ có hiệu quả hay không, phải xem Hòa Thượng chủ trì Pháp hội. Hòa Thượng chủ trì Pháp hội không có sự tu trì chân chính, không có định công chân chính, hiệu quả sẽ không cao. Hiện nay tôi xem tớ văn của họ, tôi nhìn thấy cũng sợ hãi. Nhìn thấy cái gì? Họ chủ trì Pháp hội sử dụng tên của tôi. Tôi mở ra bản tớ văn nào của họ, bản nào cũng là tôi đang chủ phá. Họ đang thay thế tôi. Chính mình phải tu, chính mình không nghiêm túc mà tu hành không được. Kể cả làm những thứ bậc sự này cũng lôi tôi vào trong. Cái này là tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Một năm 20 lần như vậy còn có thể được. Giống như Thanh Minh Tế Tổ, Đồng Chí Tế Tổ, Tam Thời Hệ Niệm Phật Sự, tôi cho phép có thể sử dụng tên của tôi. Tôi sẽ đồng ý với bạn. Nếu như mỗi một pháp hội nơi nào cũng làm như thế thì không được rồi. Cần phải đem Phật sự. Phật sự chính là giảng kinh dạy học. Đó là những thứ bên lề của Phật sự, không phải là Phật sự đích thực, là những thứ kèm theo. Cách và chủ phải phân ra, phải làm cho rõ ràng. Phần dưới nêu: vị đăng bất thoái, nhất sanh bổ Phật. Bổ Phật là Phật dự bị. Siêu tình ly kiến, bất khả tư nghì. Siêu tình ly kiến không phải bậc phàm phu có khả năng thấy được, không phải dùng phàm tình có thể lý giải được. Đây là cảnh giới bất khả tư nghì. Đây là điều mà 10 phương thế giới đều không có được. Cho nên Thiên Kinh Vạn Luận đều đồng tán thán. Thiên Kinh Vạn Luận tán thán cái pháp môn này. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ bi đến viên mãn, giới thiệu cho chúng ta, hướng dẫn chúng ta vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Phía sau vẫn còn một câu, chúng ta học cho xong. Thời gian sắp hết rồi. Vãng sanh đồng cư, tiện thị hoành sanh, thượng tam độ. Câu này cực kỳ quan trọng, cho chúng ta biết sanh đến đồng cư độ. Bên trên là phương tiện độ, thật báo độ, thường tịch quang độ, bạn đều có thể đắc được. Chứng vị bất thoái, diệt tức viên chứng tam bất thoái. Niệm niệm phổ lợi quần sanh, tâm tâm lưu nhập giác hải, thị vi bổn kinh chi thú. Thú hướng của bộ kinh này, lợi ích thiết thực của bộ kinh này, là làm cho chúng ta niệm niệm phổ độ lợi đạt tất cả chúng sanh. Đây chính là Đức Phật A-di-đà, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tâm tâm lưu nhập biển giác. Chúng ta phải noi theo Thích Ca Di-đà, phải lấy hoàn nguyện của Thích Ca Di Đà coi như bổn nguyện của chính chúng ta. Chúng ta với Phật dung thành một thể, thành tựu bản thân cũng đồng thời thành tựu tất cả chúng sanh. Chương này Nhất Kinh Tông Thú chúng ta học tập đến đây. Dưới đây là phương tiện lực dụng. Chương này là giảng về thể, dưới nữa là giảng về tác dụng. Được rồi, hôm nay chúng ta học tập đến đây.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bổn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề,
hết một báo thân này, sanh qua cõi cực lạc. Trong sanh tử luân hồi, dù rằng biển nghiệp mênh mông, núi tội chập trùng, Di Đà từ phụ chưa hề xả bỏ mỗi một khát vọng tha thiết nào, muốn về của đứa con tha phương, thời thời đưa tay ra tiếp dẫn, từ bi cứu bạc tất cả khổ ách của chúng sanh. Cố hương xa cách đã bao thu, khẩn thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ. Ta niệm Di Đà, Phật niệm ta, thiên chân phụ tử cùng tương hợp, mai đây hội ngộ ở quê nhà. Nói đến liên bang hai hàng lệ, diêm phù khổ thú thật bi ai. Thế xuất thế gian nghĩ cho mãi, không niệm Di Đà thì niệm ai? Cẩn dịch: Thạc Cường cư sĩ. Người đọc: Nhuận Chánh. Phát tâm cúng dường Tịnh Thất Quan Âm. Địa chỉ website: vôlườngthọ.vn.